Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Huệ Quang, tiểu bang và Sư Nhà. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu, và giờ pháp thoại này cũng là giờ cuối cùng của khóa tu. Quý vị có khỏe không?
Dạ khỏe.
Sáng giờ đi xa có mệt không? Cái này không thâm thiệt rồi đó. Cái này có mệt rồi đó. Trả lời nghe mệt quá. Đại chúng, Pháp Hòa thấy ở đây có rất nhiều câu hỏi. Ngồi nổi không? Thôi bây giờ ngày hôm hồi sáng này mình có học một cái bài kinh đó, còn 3 câu nữa cho nó xong. Rồi sau khi xong 3 câu này thì có thì giờ thì chúng ta sẽ trả lời được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Rồi những câu nào còn lại thì xin hẹn dịp khác. Hồi sáng nói rằng Đức Phật dạy trong một cái nước có bốn cái lương thực đầy đủ. Thì ở trong đó có cái lương thực đầu tiên là có nước, có cỏ, củi, gỗ để bên trong được an ổn, bên ngoài quán địch không có thể tấn công vào. Người tu ta muốn có được cái an ổn đó thì chúng ta phải thực hiện một cái điều gọi là ly. Ly tức là buông bỏ. Buông bỏ những cái ý niệm, những cái điều đau khổ trong lòng mình, những cái giận, cái hờn, cái tức, cái ganh đó, mà chúng ta bỏ được thì chúng ta mới có được cái sự an vui, cho gọi là ly sinh hỷ lạc. Đó là sơ thiền. Điều thứ hai là như vương thành thu nạp nhiều lúa gạo và chứa nhiều cây lúa mạch để bên trong được an ổn, bên ngoài chế ngự oán địch. Cũng vậy, thánh đệ tử chứng được gọi là dứt cái giác quán nội tỉnh nhất tâm, sanh được cái gọi là hỷ sinh hỷ lạc do định sinh, thì cái này gọi là định sinh hỷ lạc. Hồi nãy là ly á, thì mình lìa đó, mình buông bỏ đó, thì mình được cái hỷ lạc. Bây giờ đi tới cái thiền thứ sâu hơn là định sinh hỷ lạc. Định là gì? Định là cái định tĩnh, cái lắng tâm. Người mình mà có lắng được cái tâm á thì cái niềm vui mình nó sâu hơn. Thí dụ ha, Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, mình bỏ được cái vui bên ngoài, mình vô chùa mình vui kiểu này, ngồi ăn cơm chay nói chuyện gọi là ly sinh hỷ lạc đi, mình nói vui đi. Như bây giờ á, mình ngồi mình an tịnh cái tâm mình, không nói năng, không cười giỡn, nhưng mà cái đó gọi là định sinh hỷ lạc. Tại vì mình có cái niềm vui nó sâu hơn cái vui mà hồi nãy có người nói cười cho mình cười, có người nói tiếu với mình, có người giỡn với mình, mà bây giờ cái cười, cái niềm vui này là do cái sự an tịnh từ ở bên trong mình. Có bao giờ quý vị có được chút xíu nào có điểm đó không? Có chứ. Có những lúc mình ngồi yên một mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là vui. Cái đó gọi là định sinh hỷ lạc. Do định mà sinh ra cái niềm vui. Còn cái đầu tiên là do buông bỏ mà có niềm vui. Bây giờ nói dụ hồi xưa á, hai người giận nhau không ngó nhau, thì tự nhiên một ngày nào đó làm hòa được với nhau. Bây giờ cái người kia mình hết giận rồi, mình buông cái cục giận ra rồi thì có vui không? Vui. Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc. Và bây giờ nè, mình buông bỏ một cái phiền giận ra khỏi lòng mình thì mình liền có hỷ lạc. Thì bây giờ cái sâu sắc hơn chút nữa là định sinh hỷ lạc. Cái điều thứ ba là gì? Mình phải nhớ cái định á, là cái sự lắng. Mà khi có lắng á, là cái trí mình nó sáng. Mà khi cái trí mình nó sáng á, là mình nhận định cái từng vấn đề nó rõ ràng. Mà nhận định rõ ràng thì mỗi cái việc gì mình giải quyết, mình làm á, nó có cái sâu sắc hơn, nó có niềm vui hơn. Có thể là chưa hoàn hảo, nhưng mà nhờ có cái lắng mà mình đã giải quyết từng vấn đề một cách khéo léo, tế nhị và hay hơn. Hồi xưa mình không có cái định đó, thì mình sao? Mình lập chụp. Ai mà động tới mình là mình react, mình phản ứng. Cho nên có nhiều lần mình đã giải quyết không có hay. Nhưng mà nếu mình có cái lắng, mình suy nghĩ kỹ mình cần phải giải quyết sao, thì dù vấn đề này nó vẫn chưa hay lắm, nhưng mà chưa có hoàn hảo, nhưng mà nó có một phần rất là hay hơn hồi xưa nhiều lắm. Cho bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ quý vị mà đã có tu tập rồi, coi có nghe giảng, có nghe hiểu Phật Pháp rồi á, bây giờ quý vị làm gì nó có cái hay hơn ngày xưa, phải không? Là nhờ đâu? Nhờ cái định sinh hỷ lạc. Nhờ cái định mà chúng ta liền sinh cái hỷ lạc. Cái định tuệ là một, là nó nương với nhau. Nhờ có định cho nên tuệ mình nó càng sáng, mà tuệ càng sáng thì định nó càng sâu. Cho nên định nó nuôi tuệ, tuệ nó nuôi định. Cho nên mình thắp ba cái nhang đó, ý nghĩa thắp ba cái nhang là vậy đó: nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Nhưng mà cái một, khi mà mình có định đó, thì mình có tuệ, có giới. Nhờ có giới cho nên có định tuệ, nhờ có định cho nên có tuệ giới. Cho nên không cần thắp ba mà chỉ cần thắp một. Tại vì chỉ cần một mà làm đó, thì ba cái kia nó có. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói á, hồi đó đó, bây giờ mình mà chỉ cần mình có tu một chút thôi là gia đình mình nó biết bao nhiêu người vui. Bây giờ mà chỉ cần mà mình ly được cái điếu thuốc thôi là mình đỡ khổ lắm. Cái phổi mình nó cũng cảm ơn mình. Thấy không? Rồi mình đi làm cực khổ 14 đồng một giờ. Thấy không? Nhưng mà 14 đồng đó đó, thay vì mình có sức khỏe mình làm được nhiều cái 14 hơn. Mình mua gói thuốc 14 đồng á, ngồi hút một ngày á, là nó đốt cái lá phổi mình. Mà phổi mình càng bệnh á, thì mình càng thu ngắn cái tuổi thọ. Mà thu ngắn tuổi thọ rồi thì cái cơ hội kiếm 14 đồng hiếm. Thành thử ra mình save được 14 đồng trong nhà băng, trong túi mình, thì nó đỡ khổ. Cho nên ly sinh hỷ lạc. Không phải một người hỷ lạc đâu, phải không? Mà gia đình mình có hỷ lạc. Cho một khi mình có cái nhận định sâu sắc thì tự nhiên những niềm vui khác nó sanh. Cho nên người mà có giới á, là định tuệ nó có. Người có định á, nhận định rõ ràng cho nên giữ giới và có sáng suốt. Cho nên trong ba cây hương chỉ cần thắp một là đủ, không cần thắp cả ba, thắp một cây cũng đủ. Bây giờ cái điều thứ tư là như vương thành ở biên giới chứa nhiều niêm đậu, đại đậu và tiểu đậu, để bên trong được an ổn và chế ngự quán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xã vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân tâm giác lạc. Điều đó gọi là, cái đó gọi là niệm và lạc an trụ không, chứng được cái thiền thứ tư. Cái này gọi là gì? Xả niệm thanh tịnh. Hồi nãy là mình bỏ cái này mình được vui, mình định cái này mình được vui, bây giờ á, xả luôn cái vui cái buồn. Bây giờ cái tâm, cái này là sâu sắc hơn, là cái tâm mình bây giờ nó bình thản. Cái vui cái buồn nó không, tại vì mình hễ có vui á là có lúc mình sẽ buồn. Bây giờ mình giữ sao cái tâm mình nó bình an một cách phẳng lặng, giống như là cái mặt nước hồ thu vậy. Bây giờ người ta khen mình á, mình cũng bình thường. Mà người ta chê mình cũng bình thường. Đã là sâu rồi đó. Cái này là sâu rồi đó. Nhưng mà mới đầu á mình còn dở là sao? Ta khen mình á mình vui, ta chê mình buồn. Bây giờ á mình xả luôn cái khen, cái chê, cái vui, cái buồn đó. Mình xả, mình giữ ráng sao cái tâm mình bình. Cho nên mới gọi là tứ thiền, đâu phải dễ. Cái dễ là mới có sơ thiền thôi. Giờ mình tu sao cho khá khá thì mình đi tới cái tứ thiền. Thí dụ bây giờ á, xin lỗi, cái này gọi là cái này là ly hỷ diệu lạc. Cái thứ ba này, cái thứ ba thiền, cái thiền thứ ba là ly hỷ diệu lạc. Đi chưa đi tới cái thức ăn thứ tư, cái lương thực thứ ba mà Phật nói là Niêm đậu là gì? Niêm đậu là mè. Đại đậu, tiểu đậu tức là những hạt lớn, hạt đậu nhỏ. Trong 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 một cái triều đình mà người ta có chứa những cái chất đó thì có thể nuôi được dân. Cũng như vậy, ly hỷ diệu lạc, mình lìa được những cái vui tầm thường để mình có được những cái vui vi diệu hơn. Cái vui tầm thường là vui làm sao? Cái vui tầm thường là mình kết hợp lại với nhau, rồi mình tổ chức, rồi mình vui, mình cười, mình hát, rồi đó cũng vui. Cho dù là trong đạo, nhưng mà cái đó vẫn là cái vui rất là ồn náo. Bây giờ mình vui sao mà có cái diệu lạc, tức là cái lạc này bây giờ nó có cái phần vi tế hơn, có cái phần an tịnh hơn. Thí dụ như hồi xưa mình nghĩ rằng á, mình phải ăn cơm là phải có bia mới ngon. Bây giờ mình ăn cơm chay mà uống nước coca nó cũng vui, nhưng mà cái vui này nó an bình hơn, nó lành mạnh hơn, diệu lạc. Cái thiền thứ tư á, là như ở vương thành có biên giới chứa chất bơ, dầu, mía, đường, cá, muối, thịt đầy đủ, bên trong được an ổn, bên ngoài chế ngự quán địch. Cũng vậy, thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ, không vui, gọi là xả niệm thanh tịnh. Đây là cái thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh. Xả là gì? Xả là buông bỏ mà một cái ý niệm vui với khổ cũng không còn. Pháp Hòa nói ví dụ như người ta rủ ta đây, chị đi nhiều khóa tu, đi khóa tu vui lắm. Cái mình đi vô đây mình thấy đâu có gì vui đâu, tôi tưởng vô đây là có karaoke, có gì vui. Trời ơi, ngồi mà gì đâu mà ngồi thiền, hết ngồi thiền rồi tụng kinh, hết tụng kinh rồi nghe ông thầy ông lải nhải, có gì vui đâu. Mình còn ý niệm cái gì là vui, cái gì là buồn. Bây giờ vô đây nè, giảng mình cũng nghe, ngồi thiền mình cũng ngồi, mình không có khởi cái niệm chừng nào mới tới cái vui. Ta vui hỷ diệu hỷ mà tại mình không thấy, phải không? Nhưng bây giờ phải ly ngày mà xả hết tất cả những cái ý niệm vui buồn, tại vì còn vui buồn là còn dướng mắt. Hãy còn vui tức là mình minh thích vui, tức là mình sợ buồn. Mà hãy còn cái đó mà khi mà không đủ vui thì mình lại không thích. Thí dụ vậy, cho nên cái này nó sâu hơn, nó đòi hỏi cái quá trình tu tập của người đệ tử, cái người hành giả phải lâu ngày và sâu sắc thì cái vui này nó mới sâu sắc được. Cho nên cái chỉ cần mà thực hiện được những cái thiền đầu thôi mình cũng thấy cũng mừng rồi đó. Bốn cái thiền, sơ thiền gọi là gì? Ly sinh hỷ lạc. Nhị thiền là gì? Định sinh hỷ lạc. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Thôi bây giờ đó, cầu cho quý vị chứng tam thiền cũng mừng. Hay là mình nói chung chứng được sơ thiền, nhị thiền là mình quý rồi, phải không? Sơ thiền là ly sinh hỷ lạc, chỉ cần buông bỏ được thôi là đã vui rồi. Hồi xưa mình ghét cái người đó lắm, mình không muốn ngồi gần nữa. Mà đi ăn tiệc mà nghe cái người đó có mặt là mình không muốn đi rồi. Giờ xả luôn, xả cái người đó, buông bỏ cái người đó đi. Có người đó mình cũng bình thường, không có gì hết. Nếu không thân được với nhau, gặp cũng chào hỏi một cái là được rồi. Đâu có gì đâu mà phải ôm ấp cái người đó, khổ sở quá. Mà buông bỏ được cái người đó là liền có ly sinh hỷ lạc. Thật ra mình ôm cái đó mình khổ mình chứ có ai đâu. Người đó vẫn tỉnh queo à, người đó vẫn ăn, vẫn bình thường. Rồi mình cũng phải ăn mà ăn trong đau khổ, phải không? Rồi mình cũng gặp người đó mà mình gặp trong bực bội. Mình cũng vẫn nghe cái tiếng đó mà nghe trong cái đau thương. Cho bây giờ ly sinh hỷ lạc, chứng sơ thiền. Thì cái bài kinh này á, Phật gọi là kinh thành dụ. Thành dụ là gì? Thành dụ tức là ví thí dụ về một cái thành, mà Phật đưa 7 cái cách mà người ta giữ thành. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải có 7 cách để chúng ta phòng hộ thân tâm của mình, phòng hộ cái cuộc sống tu hành của mình. Và 4 thứ lương thực, 4 thứ lương thực mà một vương thành có, đó là những cái ly, những cái định, những cái ly hỷ và những cái xả niệm. Niệm là còn ý niệm, còn nhớ nghĩ. Cho nên thí dụ như hồi xưa có một vị thầy tu. Tu thì đó là thiền sư Triệu Châu. Một hôm có một ni cô tới, nói bạch hòa thượng, thế nào là mật ý? Hòa thượng thập ngực cô ni. Cái cô ni trợn mắt, cô ni nhìn hòa thượng, cô ni nói hòa thượng còn cái đó à? Ông hòa thượng xả ra, ông nói thì ra cô cũng còn cái đó à. Nhưng bây giờ đối với vị ạ, tại vì sư cô này gặp hòa thượng và hỏi thế nào là mật ý. Mật ý đây có nghĩa là cái thể tánh thanh tịnh, phải không? Mà thể tánh thanh tịnh á, thì bây giờ hòa thượng phải thử. Chứ hòa thượng là nắm cái áo sư cô, thì sư cô lại khởi cái ý khác. Ý sư cô nói là hòa thượng còn cái đó à, có nghĩa là hòa thượng còn cái tánh gọi là tánh phàm phu dục lạc à. Nhưng mà hòa thượng mới nói ồ thì ra cô vẫn còn cái đó à, có nghĩa là cô còn cái ý niệm. Cô đã tới tôi, cô hỏi mật ý, mà tôi giải đáp mật ý mà cô lại kẹt vô cái niệm khác là sai rồi. Quý vị thấy điều đó không? Đó, cho nên cũng hai câu nói cũng còn cái đó à, mà một cái là hoàn toàn vắng lặng, còn cái là khởi cái niệm. Đã tới người ta hỏi mật ý mà người ta trả lời mật ý thì nói hòa thượng còn cái đó à. Quý vị hiểu ý không? Giống như là ông Lương Võ Đế gặp ngài Đạt Ma Tổ Sư, hỏi con xây chùa đúc tượng in kinh, con có công đức không? Hòa thượng trả lời không có công đức. Ông buồn, tại vì ông nghĩ rằng á, hồi nào giờ bao nhiêu người ca ngợi cái chuyện làm của ông là vô lượng công đức, vậy mà bây giờ hòa thượng này trả lời ông chỉ muốn gặp một cái người nổi tiếng như Đạt Ma Tổ Sư để ứng chứng cho ông, và để ông cũng khoe với người ta rằng ngay cả Đạt Ma Tổ Sư cũng nói với tôi rằng tôi có công đức. Nhưng mà ông lầm, ông hỏi lầm người rồi. Bởi vì ông hỏi công đức mà ông đâu có hỏi phước đức. Mà cái công đức đâu phải do bố thí làm lành mà có, phải không? Công đức là do cái cách tu. Cho nên hỏi công đức và thượng nói không. Mà hơn nữa ông cho mà ông còn vướng vấp cái cho, bao nhiêu cuốn kinh ông đã in, bao nhiêu cái chuông ông đúc, bao nhiêu cái tượng Phật là ông vướng rồi, ông đâu có xả đâu. Ông bố thí mà ông không có xả, mà không xả là còn vướng, mà còn vướng là còn hệ lụy, chứ ông phải xả cái đó. Cho hòa thượng nói không có công đức. Không có là tại vì ông muốn cái công đức nào? Cái công đức mà còn, nghĩa là có, xài, xài hết rồi mất, ông muốn cái công đức đó thì không có. Chứ muốn cái công đức chân thật là gì? Làm mà xả chứ không có giữ. Cho nên coi thi ân như đôi dép bỏ là vậy đó. Coi thi ân như đôi dép bỏ là thấy mình làm ơn cho người mà giống như chiếc dép mình đã vớt thôi, không có gì phải vướng. Còn mình cho người ta mình còn vướng, có nghĩa là mình khổ rồi. Vướng cái đã cho rồi mà còn vướng, vật nó không còn nhưng mà cứ nhớ hoài. Ngày đó tôi cho nó 5 đồng, 5 đồng đã đi mất tiêu rồi, mà cái chữ 5 đồng nó làm mình nặng. Đó, thành thử ra hôm nay kỳ này trở về với đại chúng, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bài kinh này, Pháp Hòa trích ở trong Tạng Kinh Trung A Hàm, gọi là kinh Hành Dụ, để chia sẻ với đại chúng và chúng ta cùng học hỏi với bài kinh này. Thì để mà mình tu như Đức Phật nói trong này, phải có một cái chúng ta gọi là phải học. Không có học thì mình không có biết, cho nên nhờ mình có học cho nên mình mới mở mang. Nhưng mà xin thưa lại là mình phải rõ ràng cái cách học theo Phật giáo. Phật giáo mình học không phải để chất chứa một mớ kiến thức, mà cái học của mình là để ứng dụng mình tu. Học như vậy đó, cái học nó mới càng ngày nó càng thăng tiến. Tại vì học mà có làm á, thì cái hiểu mình nó càng ngày nó càng sâu, nó rộng. Còn học mà máy móc á, học mà khuôn khổ, mà cái kiểu mà cứ biết thôi, mà chỉ biết mà không có rành, không có kinh nghiệm. Cho mình có tu á, thì mình mới kinh nghiệm được những cái mình học. Thì đó là cái bài kinh Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng trong khóa tu kỳ này. Và bây giờ thì mình mình phải đáp ứng cái này sao giống chu lô tô quá này. Câu này: bạch thầy, xin thầy giải thích cho hàng Phật tử chúng con được rõ tại sao lại cha mẹ hoặc người còn sống thì hai lại, còn người chết bốn lại. Câu này trả lời tối hôm qua rồi. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con câu hỏi sau đây. Những người theo đạo Công giáo khi thành hôn thì họ vào nhà thờ để làm lễ. Còn trong đạo Phật thì có rất ít người khi làm lễ vu quy đến chùa để xin các thầy làm lễ cho. Thậm chí còn bị một số người phản đối kịch liệt vì họ nghĩ chùa là chỗ nghiêm trang thanh tịnh, thì những gì vui không phù hợp, không hợp ở trong chùa. Còn những khi có chuyện buồn như tang lễ thì phải vào chùa để làm lễ cầu siêu cho người mất. Thưa thầy, như vậy khi đôi trẻ sắp lập gia đình có nên vào chùa để làm lễ được không? Nên hay không nên? Nên không? Ai mà quan niệm á chùa chỉ làm đám tang thôi thì tội với thầy quá. Trời ơi, bỏ cả cuộc đời đi tu chỉ đi tụng kia. Bởi cho nên hồi đó mà cũng nhiều, cái này á không phải một người nghĩ đâu nghe, mà có thể nói là phần đa số cho họ gặp thầy chùa họ sợ lắm. Thấy không, thầy chùa là chắc có đám chết. Đừng nghĩ vậy. Mình nghĩ như vậy đó là một cái thứ, một biên kiến nè. Đây là một loại biên kiến. Quý vị nhớ không, Phật nói cái thấy mà chúng ta bị lệch lạc đó, nó có 5 cái thấy lệch lạc: biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến. Tà kiến là một hình thức, là mình chỉ nghĩ là chùa làm cái này chứ cũng làm được cả cái kia. Đừng nghĩ vậy. Người đệ tử Phật phải có cái nhìn cho nó sâu rộng, cho nó quảng đại. Nhìn được như vậy mình mới thấy đạo Phật đi vào cuộc đời, chứ đạo Phật đâu phải để cho người chết. Nếu như vậy thì mình thuyết pháp giảng kinh cho ai nghe? Đạo Phật là đạo cho con người, còn cái chuyện tụng người chết là chuyện phụ. Đạo Phật không phải để giảng cho người chết. Đừng quan niệm như vậy. Chẳng qua đám chết mới là cái phụ đó. Là vì người ta thuận theo thế gian, chết rồi thì phải tụng niệm, thì nhà chùa cũng tới theo đó. Rồi tùy theo cái hoàn cảnh, cái địa phương cũng như cái tập tục đó mà người ta tụng niệm. Độ người, nói là đi độ, siêu độ là độ người chết. Nhưng mà thiệt rửa trong cái độ người chết đó đó, cũng có phần độ ai? Độ người sống. Cho nên độ người sống mới là cái chính. Còn cái chuyện mà mình đám cưới mình vô chùa là càng tốt. Pháp Hòa ví dụ như vậy. Có một cái người đó, họ làm đám cưới, xin lỗi, họ có con sanh ra cái đầy tháng, thì người ta mới vô chùa, người ta xin làm đầy tháng ở trong chùa. Thì có một số cản nó không cho. Thì bây giờ theo quý vị đó, là nên hay không nên? Tại Pháp Hòa nói tại sao nên nè. Nếu mình không cho người ta làm trong chùa, người ta đi ra nhà hàng người ta làm. Mà người ta ra nhà hàng người ta làm là người ta đãi tiệc mặn. Mà một cái tiệc đầy tháng của một đứa con nít mới sinh thôi, vì cái đầy tháng nó mà bao nhiêu con gà, con vịt, rồi con cá, con này phải chết. Mà bây giờ người ta đi vô trong chùa, người ta làm cái đầy tháng bằng chai tịnh, không phải hạnh phúc và cái phước báo cho đứa nhỏ hơn sao? Mà hơn nữa, có thể người xưa chưa bao giờ bước vô chùa mà vì nể mặt cái người, nể tình cái người mời đám đầy tháng đó mà đi vô chùa. Hồi nào giờ họ có thành kiến với sự ăn chay, trái chừng họ vô chùa thấy ăn chay cũng ngon lành quá, có gì đâu. Thầy thử họ mình mở ra được những cái cánh cửa, có sao đâu. Mà trong kinh Địa Tạng còn dạy đó, không? Nếu mà sanh ra mà vì đứa nhỏ đó đó mà giết thú vật, rồi cúng tế, rồi ăn uống nhậu nhẹt, đó là cái mất phước cho đứa nhỏ. Trong kinh Địa Tạng nói đó, không? Lẽ ra phải tri ơn sự bình an của đứa nhỏ mà làm những cái việc gọi là an tình, an lành cho đứa nhỏ thì mình không có làm. Cho nên á, đừng có quan niệm là chỉ nhà chùa chỉ làm đám ma thôi, không làm đám cưới. Rồi cái gì mà gọi là chùa là trang nghiêm không được làm lễ đám cưới, không phải vậy. Cái chùa là cái ngôi nhà tâm linh. Hai vợ chồng lên chùa làm đám cưới hay lắm. Thứ nhất á, là cầu Phật gia hộ. Sau đó thầy giảng cho nghe. Thầy nói ý nghĩa của cái cuộc sống lứa đôi. Thầy giảng ý nghĩa chiếc nhẫn. Tại sao chiếc nhẫn tròn? Tại sao chiếc nhẫn làm bằng vàng? Tại sao tên gọi là nhẫn? Chiếc nhẫn làm bằng vàng là tượng trưng cho tình nghĩa không phai mờ, luôn luôn giữ cái tình đó nguyên chất như vàng. Dù có nhùi xuống bùn, có đê vô trong lửa thì đem ra chất vàng không thay đổi. Cuộc đời này dù có hạnh phúc hay đau khổ hay nghèo đói, tình vợ chồng không phai nhạt, dẫn đến với nhau như thuở ban đầu. Đó là cái chất vàng và chất bạc. Tại sao cái chiếc nhẫn lại tròn? Tròn đây tượng trưng cho tình nghĩa tròn đủ, không có hở han. Hễ mà hở là kẻ thứ ba xen vào. Cho nên cái chiếc nhẫn nó phải tròn. Rồi tại sao chiếc nhẫn lại tên là nhẫn? Nhẫn nghĩa là chịu đựng. Vợ chồng sống với nhau phải chịu đựng. Chịu đựng đây không có nghĩa là trời ơi tôi khổ quá mà tôi ráng. Chịu đựng không phải vậy. Không phải kiểu là cắn răng chịu đựng. Không phải. Chịu đựng đây á, là vì có hiểu, cho nên có chấp nhận, có thương. Không phải chịu đựng gọi là cắn răng mà chịu đựng. Mà chịu đựng của Đạo Phật dạy đó là chúng ta mở lòng, chúng ta hiểu cho nên chúng ta thương. Hiểu càng sâu thì thương càng lớn, càng nhiều. Người kia cũng có tật, mình cũng có tật, mà tại vì lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng có thấy gì đâu. Không, rồi mà khi mình sống chung lâu ngày rồi bắt đầu cái tật nó lòi ra. Rồi không lẽ bây giờ tôi chỉ thương cái đó đẹp thôi, tôi không thương những cái tật kia đâu có được. Thương người là thương cái tốt đành rồi, thương luôn cái xấu nữa. Rồi mình mới giúp cho cái xấu đó chuyển hóa. Quý vị thấy có nhiều khi cuộc đời này nó hay lắm. Nó có những cái quân bình. Có nhiều khi ông chồng rất là hiền lành thì người vợ lại hoạt bát vui vẻ. Để chi? Để nó quân bình trở lại. Cho quý vị để ý ha. Cái nồi, cái nắp. Cái nắp á, cái tướng nắp nó khác, cái công dụng của nắp nó khác, cái tên gọi nó khác. Nhưng mà không có cái nắp thì cái nồi thiếu một bộ. Mà cái nồi á, cái dụng nó khác, cái tướng cái khác, cái tên nó khác, mà cái nồi là không có cái nắp cũng không được. Cho nên cái nồi cái nắp đủ bộ thì giá trị. Chỉ còn có cái nồi không có cái nắp, cái nồi này không giá trị. Chỉ có cái nắp mà không có cái nồi, không có giá trị. Con người chúng ta cũng vậy. Người này tướng khác, tánh khác, hình thức khác, nhưng mà khi đi đến với nhau rồi bắt đầu giúp cho nhau chuyển hóa. Cái nắp nó làm đẹp thêm cho cái nồi, cái nồi nó làm giá trị cho cái nắp. Vậy thôi. Vì vậy cho nên á, mình đi vô chùa mình làm cái lễ cưới rất là hay. Là vì đó là cái cơ hội để chúng ta phát cái nguyện. Vợ chồng trước khi làm lễ đám cưới phát năm điều phát nguyện. Rồi Phật dạy trong kinh á, có một cái bài kinh Phật dạy á, là có năm điều vợ phải đối với chồng, rồi có năm điều chồng phải đối với vợ. Chẳng những vậy, Phật còn dạy bài kinh gọi là bảy loại vợ. Nhưng mà trong bảy loại vợ đó nó cũng có nghĩa là bảy loại chồng. Cho nên Phật đã dạy rất kỹ trong vấn đề vợ chồng, mà thậm chí trong giới của cư sĩ tại gia, quý vị thấy không? Đối với người xuất gia là bất dâm, nhưng mà đối với người tại gia là không tà dâm. Nghĩa là Phật cho mình có vợ chồng, nhưng đừng có sanh tâm với những người không phải vợ hay chồng của mình. Như vậy rõ ràng Phật dạy cái giới thứ ba để xây dựng hạnh phúc gia đình. Mà mình không vô chùa thì làm sao có cơ hội mình tiếp xúc được những cái hạnh phúc đó mà chúng ta sống. Ta hồi đám cưới thì không vô chùa, mà đổ vỡ thì chạy vô chùa nhờ thầy cố vấn. Vậy thì trước khi mà đổ vỡ thì mình phải vô chùa để mình nghe những lời nhắc nhở, để mình xây dựng hạnh phúc. Trên một cái quan niệm là chùa mà không được làm đám cưới là rất là sai. Không nên nghĩ như vậy.